Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Như vậy, yêu thương là điều răn Đức Giêsu ban cho các môn đệ cũng như cho tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta phải yêu thương nhau như thế nào? Vì người không tin Đức Giêsu cũng yêu thương nhau, thậm chí đôi khi có vẻ như họ còn yêu thương nhau nhiều hơn cả chúng ta nữa. Vậy đâu là nét độc đáo trong điều răn yêu thương của Đức Giêsu, và đâu là dấu hiệu giúp chúng ta phân biệt điều răn yêu thương của Đức Giêsu với mọi thứ tình thương khác? Trước hết, xin cộng đoàn lưu ý rằng điều răn yêu thương ở đây là của Đức Giêsu chứ không phải của bất kỳ ai khác. Nghĩa là trước Đức Giêsu thì không ai có, và sau Đức Giêsu cũng không ai có. Thứ đến, dấu hiệu giúp phân biệt điều răn yêu thương của Đức Giêsu với điều răn yêu thương đồng loài trong Cựu Ước là Đức Giêsu không nói với chúng ta rằng yêu thương đồng loài, nhưng người nói anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như vậy, điều răn yêu thương Đức Giêsu ban cho các môn đệ không phải là yêu thương đồng loài hay yêu thương mọi người một cách chung chung. Bởi vì xét trong bối cảnh của tin mừng thì điều răn này chỉ được ban cho các môn đệ, nghĩa là chỉ được ban cho những người đã tin vào Đức Giêsu mà thôi. Dầu vậy, đó không phải là thứ tình yêu khép kín, không phải là thứ tình yêu phân biệt chủng tộc, cũng không phải là thứ tình yêu phân biệt màu da, ngôn ngữ, giai cấp hoặc tôn giáo, nhưng là thứ tình yêu trở thành dấu chỉ cho thế gian nhận biết và tin vào Đức Giêsu. Vì quả thật Đức Giêsu nói: mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy nếu anh em có lòng yêu thương nhau. Như vậy, điều răn Đức Giêsu ban riêng cho các môn đệ, ban riêng cho những người tin, là để các môn đệ, để những người tin trở thành chứng nhân sống động của Đức Giêsu cho những người chưa nhận biết Đức Giêsu, những người chưa tin vào Đức Giêsu đang sống chung quanh mình. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, điểm quan trọng nhất trong điều răn yêu thương của Đức Giêsu không phải là việc người ta yêu thương nhau, nhưng là ở cách thức người ta yêu thương nhau. Thật vậy, theo lời Đức Giêsu thì yêu thương nhau như Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ mới thực sự là cốt lõi của điều răn. Vì quả thật, hạn từ như trong câu nói của Đức Giêsu không chỉ là một hạn từ so sánh thông thường, nhưng còn là một hạn từ để nhấn mạnh rằng tình yêu của Đức Giêsu là quy chuẩn, là nền tảng và là nguồn gốc cho tình yêu của các môn đệ đối với nhau. Như thế, thưa cộng đoàn, tình yêu giữa các môn đệ đối với nhau cũng như tình yêu giữa các Kitô hữu chúng ta đối với nhau sẽ không còn ý nghĩa nếu không liên lỉ quy chiếu về tình yêu của Đức Giêsu, không đặt nền tảng trên tình yêu của Đức Giêsu và không lấy tình yêu của Đức Giêsu làm quy chuẩn để đối chiếu và quy hướng tình yêu của mình. Đó là dấu chỉ quan trọng nhất để giúp chúng ta phân biệt điều răn yêu thương của Đức Giêsu với mọi thứ tình thường khác. Như vậy, điều răn yêu thương trong Tin Mừng Gioan không thể tách khỏi tình yêu của Đức Giêsu. Chính tình yêu của Đức Giêsu đối với các môn đệ là nền tảng cho tình yêu giữa các môn đệ đối với nhau. Nghĩa là nếu không có tình yêu của Đức Giêsu dành cho các môn đệ thì cũng sẽ không có chuyện các môn đệ yêu thương nhau như Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ. Như vậy chúng ta thấy, dù yêu thương là tình cảm tự nhiên của con người, nhưng Đức Giêsu đã làm cho nó trở thành một hành vi đức tin. Nghĩa là Đức Giêsu đã làm cho nó trở thành một điều gì đó rất siêu nhiên. Xin cộng đoàn hết sức lưu ý cho điểm này. Đó là dù yêu thương là tình cảm tự nhiên của con người, nhưng Đức Giêsu đã làm cho nó trở thành một kinh nghiệm siêu nhiên. Nghĩa là người đã biến nó thành một hành vi đức tin. Chỉ khi nào các môn đệ ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu như Đức Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, thì các môn đệ mới có thể thực sự yêu thương nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ. Và chỉ khi nào các môn đệ ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu như Đức Giêsu đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, thì các môn đệ mới có thể yêu thương nhau và yêu thương nhau cho đến tận cùng như chính Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ cho đến tận cùng trong chính cái chết thập giá của Người. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những điều đã nói trên đây làm thành cái mới tuyệt đối trong điều răn yêu thương của Đức Giêsu. Gần 2000 năm đã trôi qua, nhưng điều răn của Đức Giêsu vẫn luôn là điều răn mới, mới ở tư cách của người ban tặng, mới ở bản chất của việc yêu thương, mới ở cách thức của việc yêu thương, và mới ở cấp độ của việc yêu thương. Vì thế, điều răn yêu thương của Đức Giêsu đã mở ra cho chúng ta một thời đại mới, thời đại của những ai tin vào Đức Giêsu thì đã có sự sống đời đời ngay tại trần thế này, vì họ được thông dự vào tình yêu và sự sống của Đức Giêsu, thông dự vào tình yêu và sự sống của chính Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều răn yêu thương thay vì là một danh từ, một điều gì đó trừu tượng, thì đối với Đức Giêsu đó lại là một động từ, một hành động cụ thể của con người trong tương quan với Đức Giêsu cũng như trong tương quan với tất cả những ai tin vào Người. Vì thế là Kitô hữu, là những người tin vào Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi sống điều răn yêu thương của Đức Giêsu một cách sống động, mới mẻ và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong chính những tương quan với vợ chồng, con cái, với ông bà, cha mẹ, với anh chị em ruột thịt, với hàng xóm láng giềng, với bạn bè thân thiết. Nhưng kính thưa cộng đoàn, Sống điều răn yêu thương của Đức Giê-xu không dễ chút nào, vì quả thật trong thực tế chúng ta yêu thương thì dễ, nhưng yêu thương như Đức Giê-xu đã yêu thương chúng ta thì quả là rất khó, rất khó. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, khó không có nghĩa là không làm được, khó không có nghĩa là chúng ta phải chịu bó tay. Thật vậy, chúng ta thấy gương sáng của Thánh Martino, gương sáng của Thánh Giáo Hoàng John Paulo thứ hai, gương sáng của mẹ Thánh Teresa Canquita, hay gương sáng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống, dù các ngài đã yêu thương bằng trái tim của con người và đã yêu thương theo cách thức yêu thương của con người, nhưng trong đức tin, các ngài đã quy hướng tình yêu của mình vào tình yêu của Đức Giê-xu, đã dùng cách thức yêu thương của mình để hòa lại cách thức yêu thương của Đức Giê-xu, và đã đặt tình yêu của mình trên nền tảng tình yêu của Đức Giê-xu. Thế nên các ngài đã được muôn người ca ngợi tán dương. Kính thưa cộng đoàn, là con người như chúng ta, nhưng Thánh Martino, Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, mẹ Thánh Teresa Canquita hay Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được. Hãy tin tưởng vào Đức Giê-xu, hãy noi gương các bậc tiền bối, hãy không ngừng nỗ lực để biết yêu thương và yêu thương cho đến cùng, thì chúng ta sẽ mãi biết yêu và sẽ mãi được yêu trong cùng một tình yêu duy nhất của Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Thế nhưng để thực hiện hành trình yêu thương ấy trong cuộc sống hàng ngày, lắm khi chúng ta phải đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách, thậm chí lắm khi còn phải bầm dập, phải đau khổ, phải rơi nước mắt vì những hiểu lầm đố kỵ, những chống đối tẩy chay của người này người khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết yêu thương cách chân thành và yêu thương như Đức Giê-xu đã yêu thương chúng ta, thì dù bây giờ chúng ta có buồn tủi đến mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ được hân hoan. Bởi vì trong Đức Giê-xu, tất cả mọi nỗi buồn đều sẽ biến thành niềm vui, tất cả mọi giọt nước mắt đều sẽ lăn ướt trên môi cười hạnh phúc. Xin cho tất cả chúng ta luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, để tất cả mọi người chúng ta biết sống và biết yêu như chính Chúa Giê-xu đã sống và đã yêu chúng ta. Hầu cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cách đặc biệt là mỗi gia đình chúng ta, sẽ thực sự trở thành một tổ ấm yêu thương cho tất cả mọi người. Xin tình yêu của Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.